18i.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 13. Phần 13 hôm sau, vẫn như thường lệ, dậy sớm tập thể dục, đi học, ăn trưa, ngủ trưa rồi đi làm. Trên chiếc 67 huyền thoại MV Vu trên đường, ánh nắng chói chang, dòng người tấp nập. Em quẹo vào con hẻm quen thuộc, đến trước quán, em dựng xe, gác trống, bước vào quán, vừa vào đến cửa, đập vào mắt em là cô bé pha cà phê lạnh lùng. Hôm nào Lacoste đã trở lại, nó nhìn em rồi cười thẹn. Em nhìn xung quanh, chị L đang xem sổ sách, công chúa cùng hai mặt ngựa dọn bàn. Lacoste đang ở quầy pha cà phê, những ký ức tươi đẹp của ngày xưa dần trở lại trong em. Em sẽ lại cùng ba thiên thần bé nhỏ làm việc trong quán mỗi ngày. Chợt em nghe thầy, em giật mình quay người lại, em bàng hoàng, ngỡ ngàng, kinh hoàng. Con hồ ly đang hớn hở bước vào trong bộ đồng phục của quán. Chào thầy, em vào làm luôn hả? Không được hả? Sáng nay em mới lên gặp anh ca chủ tiệm, em vừa xin làm là ảnh đồng ý ngay. He he, cha già ca dạo gần đây đi kiếm thêm nhân viên nữ mà không có ai xinh xắn vừa ý ổng cả. Được con hồ ly đến xin việc chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Con hồ ly mặc đồng phục nhìn xinh gớm, nó dáng thể thao, nhìn tướng tá ngon hơn hẳn ba baby kia. Đoạn rồi nó vào gặp chị L bàn giao công việc. Lúc trước em và công chúa mới vào cũng đến gặp chị. Chị vui vẻ giới thiệu công việc, nhưng con hồ ly thì không được chị chào đón lắm. Chị có vẻ không ưa nó, bỗng công chúa đến trêu em, sướng nha, có bạn gái đi làm chung luôn. Em vội phủ nhận, con nhỏ đó chỉ là học trò của anh thôi. Học trò gì mà kè kè bên thầy suốt, ở thì nó đi làm kiếm thêm tiền tiêu vặt đó mà. Thầy trò làm chung cũng vui, hay thầy trò yêu nhau dữ, đi làm có nhau, đi học có nhau. Anh đã nói là không có gì với nó hết mà, ai biết được. Rồi công chúa quay lại làm việc, em thì cũng tranh thủ xuống bếp, rửa ly, đi qua cái quầy. Em chợt thấy Lacoste đang pha cà phê. Nó đã bình phục hẳn, có vẻ ốm đi. Em vẫn còn ngại cái vụ quần xịp với nó nên hai người nhìn nhau cười rồi thôi. Em vào bếp thì thấy hồ ly đang loay hoay rửa ly. Vụ hôn nhau hôm qua làm em cũng hơi ngượng nên định ra ngoài làm việc khác. Thầy chỉ em rửa với, nó nói thế em đành trở vào. Em chỉ nó cách rửa, hai thầy cho loay hoay với dưới bi so. Nó thẹn thùng nói, nhìn thầy im im vậy mà hôn giỏi dữ, chắc thầy hôn nhiều người lắm rồi đúng không? Nó làm em ngại đỏ cả mặt, em chẳng nói gì, nó cũng không nói gì thêm. Một bầu không khí im lặng bắt đầu. Chợt chị L vào bếp, N ra ngoài tiếp khách đi, để đó con tê rửa được rồi. Chị có vẻ không muốn cho em với hồ ly gần nhau. Đoạn rồi em ra ngoài, hồ ly ở lại tiếp tục rửa ly. Hôm ấy khách đông, nhưng nhờ có thêm hồ ly và Lacoste nên năng suất cũng hiệu quả hơn. Thế là đội hình của quán cho ca chiều gồm 6 nhân viên và một quản lý. 6 giờ chiều hôm ấy, em chào mọi người rồi cùng hồ ly lên 67 huyền thoại thẳng tiến đến võ đường. Buổi tập hôm ấy cũng không có gì đặc biệt, tập xong rồi chở nó về như thường lệ. Ba mẹ nó thường xuyên có nhà buổi tối nên nó không mời em vào nhà nữa. Con hồ ly cứ quấn quýt bên em từ trưa đến tối, khiến cả quán cà phê và võ đường đều nghĩ em đang hẹn hò cùng nó. Em không thích như vậy, em thực sự chưa muốn yêu lúc này. Em vẫn còn đang do dự giữa Lacoste, công chúa và cả hồ ly nữa. Nhưng con hồ ly cứ mãi như thế, khiến em khó chịu lắm. Em sợ Lacoste và công chúa hiểu lầm, còn chị L thì em nghĩ nên dừng lại vì hạnh phúc cho gia đình chị. Các bác nghĩ em sướng vì có 4 baby xinh xắn ở cạnh không? Rất khó chịu và gò bó các bác ạ. Thân thiết với người này thì sẽ mất lòng với người kia. Tính đến lúc thời điểm này trong chuyện thì em đã làm ở quán được 5 tháng rồi, không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Trong 5 tháng ấy đã thay đổi cả sinh hoạt hàng ngày cũng như đời sống sinh lý của em. Mỗi ngày lại là một bất ngờ, mỗi ngày lại thêm một kỷ niệm. Em đã từng ước khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi.